If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it. Grainger has you covered. Grainger offers over a million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ thưa, Mai Hoa xin chào ông Trần Huỳnh Duy Thức. Rất cảm ơn ông đã dành thời gian cho SBS Việt ngữ có cuộc trò chuyện đầu tiên với truyền thông. Thưa ông.
Xin chào chị Mai Hoa và đài SBS cũng như là các thính giả nghe đài. Tôi rất là vui mừng hôm nay được có dịp nói chuyện với mọi người.
Dạ vâng. Dạ thưa, với khán thính giả của SBS Việt ngữ gần 16 năm nay, chỉ nghe về Trần Huỳnh Duy Thức từ những người khác, từ Trần Huỳnh Duy Tân, từ Lê Công Định, từ những nhà bình luận chính trị. Đây là lần đầu tiên khán thính giả SBS Việt ngữ cũng như là những người ở khắp nơi lần đầu tiên nghe giọng của anh Trần Huỳnh Duy Thức trở về gia đình, về lại Sài Gòn sau chừng ấy năm, 16 năm thì có rất là nhiều thay đổi. Đập vào mắt anh những cái điều gì mà làm anh ấn tượng nhất khi mà quay lại nhà thưa anh?
Tôi nghĩ rằng đúng là có rất là nhiều thay đổi và có những cái khu vực mà tôi không nhận ra được. Nhưng mà cái điều mà tôi nghĩ tôi ấn tượng nhất trong những ngày qua đó là cái sự thay đổi về con người. Tôi cảm nhận được rất rõ điều đấy. Tôi đi ra đường và tôi gặp được rất nhiều những cái người, người ta nhận ra tôi và người ta đến, người ta chào tôi và người ta nói về những cái giá trị mà họ đã nhận được, họ đã nghe được, họ học được từ cái bài học của tôi và họ muốn nói lời cảm ơn đến tôi. Và qua những cái ánh mắt của rất nhiều người, họ cũng không có nói chuyện trực tiếp với tôi đâu, nhưng mà họ nhìn tôi và qua cái ánh mắt đó tôi cảm nhận được cái tình cảm, nhưng mà quan trọng hơn là tôi cảm nhận được cái tinh thần của người dân ở thành phố này. Và tôi nghĩ rằng cái điều đó nó cũng là cái tôi có thể tìm thấy được khắp đất nước.
Dạ, trong suốt thời gian mà anh ở trong trại giam đó, thì là cái thông tin mà người ta nghe về anh nhiều nhất là những cái lần anh tuyệt thực. Và có những lần tuyệt thực gần như là nó extreme, nó cực đoan, nó kéo dài được cả tháng trời. Không ít người không hình dung được là vì sao mà có thể một người có thể sống mà không có thực phẩm, có thức ăn chừng ấy thời gian. Thế thì không biết rằng là cái tuyệt thực trong trại giam diễn ra thì với anh như thế nào, anh có thể nói lại không thưa anh?
Có một cái tôi có thể nói thế này, con người ta có thể nhận năng lượng từ nhiều cách, trong đó cách mà thường xuyên phổ biến và cũng là cách tốt nhất đó là thông qua thực phẩm. Tuy nhiên nó cũng có những cái cách để người ta nhận những cái nguồn năng lượng nó rất là đặc biệt và nó không theo cái cách bình thường mà chúng ta hay thấy. Và trong những lần tuyệt thực kéo dài của tôi đó, mà tại sao tôi có thể kéo dài đến như vậy? Vì tôi nhận được nguồn năng lượng từ bên ngoài, từ những người ủng hộ tôi, từ những người thương yêu tôi và kể cả từ những thế giới mà phù hộ cho tôi. Và đó là điều mà tôi mong muốn tất cả những lần tuyệt thực của tôi đều để truyền những cái thông điệp quan trọng về chân lý phát triển, tri thức phát triển cho đất nước. Nó là gọi là chân lý, thực ra nó là quy luật. Cho nên là những lần mà như vậy á, tôi, mọi người ủng hộ tôi, mọi người hướng về tôi và truyền năng lượng cho tôi, cũng đồng thời nhận lại những cái thông tin, những cái thông điệp từ tôi, thì đó là những cái lần nó rất là giá trị. Và tôi cảm nhận được đó ngay từ trong tù nha chị Hoa nhé, chứ không phải là tôi cảm nhận được đấy. Và đó là lý do vì sao tôi có thể kéo dài lâu cái cuộc tuyệt thực. Nó rất là đặc biệt. Quan trọng nhất mà tôi nói hồi nãy đó, thông qua những cái đó tôi thấy trước đây là tôi tin và bây giờ tôi thấy được cái tinh thần, cái thái độ của người dân đối với cái con đường phát triển tốt đẹp của đất nước nó đã khác hơn rất nhiều rồi chị ạ.
Nghe nó rất là siêu hình. Và cũng trong cái thời gian mà những cái có những cái lần anh tuyệt thực á, thì cái sự quan tâm nó có, nó cũng giống như sóng triều á, có lúc lên và có những cái lúc xuống, bởi vì người ta chỉ nghe anh qua những cái thông tin trung gian và người ta hoàn toàn không biết thực sự chuyện gì đang xảy ra trong đó. Và một lúc nào đó là có sự quan tâm, người ta có phần mệt mỏi, thì những lúc như vậy anh có cảm nhận được cái sự lắng xuống của sự quan tâm không thưa anh?
Có chị, có những lần mà sau khi gia đình tôi đã gặp tôi những lúc mà nó đã có thể kéo dài hơn cả tháng rồi thì gia đình rất lo lắng và nói gia đình cũng nói mọi người ở ngoài, nhiều người thương yêu tôi đều khuyên tôi dừng. Nhưng mà lúc đó tôi nói với gia đình rằng tôi sẽ đi đến cùng trên cái hành trình vào thời điểm đó mà tôi đã chọn. Bởi vì cái hành trình đó thực sự mà nói nó là một cái điều, nó cũng là chuyện kỳ diệu nữa, có dịp tôi sẽ nói. Và tôi phải đi hết, nó không chỉ để nhận cái năng lượng và truyền cái thông điệp như tôi nói, mà nó là một cái dịp để tôi được thử thách xem cái giới hạn cuối cùng con người là đi tới đâu. Và những lúc mà như triều xuống như chị nói đó, tôi cảm nhận được hết. Và những lúc đó tôi thực sự là bị mất rất nhiều cái năng lượng truyền tiếp, nhưng mà lúc đó tôi nhận được những cái năng lượng từ thế giới siêu thực, tôi nói như vậy, mà người ta chúng ta hay gọi là tâm linh đấy. Tôi nhận được thông qua đó và tôi tiếp tục tồn tại trong một khoảng thời gian khá dài nữa, và tôi đã đi được hết đến cuối cùng để tôi nhận ra được cái giới hạn của con người có thể làm được trong những cái hoàn cảnh như vậy.
Vì sao phải dùng phương pháp tuyệt thực thưa anh?
À, tôi nghĩ đây là một phương pháp bất bạo động, nó rất là hiệu quả và nó đã được sử dụng lâu nay rồi. Chúng ta nghe Gandhi cũng là một một vị anh hùng của người Ấn và đã tuyệt thực rất là nhiều lần để làm sao thu hút được sự chú ý của mọi người và để truyền được thông điệp của mình. Và đó là một biện pháp đấu tranh ôn hòa bất bạo động và tôi đã thấy được cái kết quả của nó vậy.
Đỗ Thị Thu là vợ của Trịnh Bá Phương cũng vừa cho biết rằng là Trịnh Bá Tư gọi về nói rằng là trong trại giam của Thanh Chương Nghệ An, tức là cái trại cũ của anh bây giờ đó, ba người họ cũng đang tuyệt thực. Khi mà nghe cái điều này thì là anh nghĩ gì thưa anh? Liệu là khi mà anh có nghĩ rằng là nếu mà anh ở lại thì là anh tuyệt thực cùng họ?
À, thực ra thì cái việc tuyệt thực này là chúng tôi đã bàn với nhau trước khi tôi bị tống ra khỏi tù cả. Thì đã thống nhất với nhau là cần vào ngày 28 ấy. Nhưng mà tôi thì ngày 20 là tôi bị đưa ra khỏi đấy rồi. Cho nên anh em thì vẫn tiếp tục. Và hôm qua thì tôi nghe được thông tin từ các gia đình ấy gọi về và thông báo tiếp tục làm như vậy. Thì tôi hiểu là mọi người vẫn cương quyết đi tiếp đi trên cái việc tuyệt thực đó. Và họ biết rằng họ họ có thể sử dụng cái biện pháp bất bạo động đó để đạt được những cái kết quả đấu tranh cho mình. Mà điều quan trọng nhất tôi nói hiện nay đó là cái chế độ giam giữ khắc nghiệt, cực kỳ khắc nghiệt ở trại giam số 6. Và đặc biệt là từ tháng 8 năm ngoái, từ khi ông Phó Giám thị Thái Văn Thủy, ông về ông phụ trách cái phân trại 1 và cùng với ông Nguyễn Văn Du là người trưởng phân trại 1, thì cái chế độ giam giữ đó là nó trở nên hoàn toàn vô nhân tính và bất hợp pháp. Tôi nói thẳng bất hợp pháp luôn, tại vì không có quy định nào của pháp luật cho phép họ làm như vậy. Và chưa bao giờ, kể cả những trại giam tôi ở trước đây và chính trại giam số 6 mà tôi ở 7 năm trước đó nữa, họ cũng không bao giờ được phép áp dụng những cái chế độ giam giữ hà khắc đến như vậy.
Anh có thể
Và
nói
đó,
rõ hà khắc như thế nào không thưa anh?
nhiều lắm, tôi nghĩ rằng trong một cái thời lượng có hạn như vậy tôi không thể mô tả hết được. Nhưng mà tôi nói cái điều kinh khủng nhất đối với mọi người đó là cái chế độ giam giữ chuồng cọp. Tức là bây giờ chúng tôi không hề có thể ra khỏi cái buồng ngủ, là nó tới cái hàng rào mà cái sông nó chia thành các ô khoảng chừng một tấc vuông thôi. Và chúng tôi không được ra khỏi đó. Bình thường thì cái cửa chuồng cọp nó lâu nay là nó không có đóng. Chúng tôi đi ra ngoài một cái khu sân của mình khoảng chừng vài chục mét vuông, có thể tập thể dục, đi bộ hoặc là chạy tới chạy lui, rồi có một khoảng đất nhỏ để mọi người có thể trồng rau, để tự trồng rau mà ăn. Rồi mọi người có thể vào cuối tuần thứ bảy chủ nhật, thứ sáu thứ bảy chủ nhật ra ngoài chơi cả ngày, tức là họ sẽ có cái khu ra chung ra chơi cả ngày với nhau, anh em đánh cờ, trao đổi riêng tư hay làm bất kỳ điều gì đó. Đó là lâu nay từ lúc tôi, trước khi ông Thái Văn Thủy ông về. Nhưng mà từ lúc ông về là kể cả chuyện tôi nói trại, từ lúc tôi ra ở đó vào 2016 là trại đó cấp nước nóng cho mọi người sử dụng, ăn mì, mì gói này kia vân vân. Nhưng mà từ lúc ông Thái Văn Thủy ông về là cắt hoàn toàn nước nóng luôn. À, mọi người là ăn mì phải ăn bằng nước lạnh, và sau đó thì họ cấp lại, nhưng mọi người phải mua. Người có tiền thì cũng không thể, không có tiền thì cũng không thể mua được. Nhưng nói chung trong đấy thì các anh em chia sẻ cho nhau. Rồi cái còn nhiều nữa tôi không kể, trong một khoảng thời gian ngắn không thể kể hết, nhưng mà nó, tôi nói ở đây nó trở thành một cái hệ thống để nó hủy hoại sức khỏe và nhân phẩm của tù chính trị. Và tôi thấy rõ ràng cái điều đó. Và nó thật sự là nếu không phải có một cái tinh thần kiên cường như tôi hay là Thuận hay là Tư hay là Bách thì phải nói là cực kỳ khó vượt qua trong những cái hoàn cảnh như vậy. Chúng tôi phải dùng nhiều biện pháp từ thiền đến khí công này kia vân vân. Nhưng mà trong đấy thì có rất nhiều những người lớn tuổi, có những người gần 80 tuổi rồi. Tôi nghĩ rằng những cái điều kiện đó kéo dài thêm nữa thì nó sẽ ảnh hưởng cực kỳ lớn đến sức khỏe. Còn nhân phẩm thì tôi nói là những cái kiểu như vậy nó đã chà đạp và nó cũng làm cho con người, có những người đã phải vì cái đó mà khuất phục.
Cái bản án của anh là 16 năm và anh đã được về sớm. Anh có bị những cái ràng buộc về quản chế không thưa anh?
Bản án của tôi là có, nhưng bởi vì cái việc tôi ra tù hiện nay nó có một cái lỗ hổng pháp lý rất là lớn. Tôi bị tống ra khỏi tù nha. Tôi chưa có một cái, nếu mà đúng á, theo bản án là sau khi tôi hoàn thành cái việc thi hành án, có nghĩa là tôi phải hết thời hạn hoặc là tôi được đặc xá một cách hợp pháp, thì tôi theo bản án thì tôi phải tiếp tục cái phần quản chế. Nhưng cái việc này hiện nay nó đang có một cái lỗ hổng rất là lớn, tôi chưa hết thời gian chấp hành án còn hơn 8 tháng nữa, và chuyện đặc xá của tôi là lại hoàn toàn nó bất hợp pháp. Tôi không ký đơn đặt yêu cầu đặc xá, xin đặc xá hay gì cả, nhưng mà bỗng dưng thì tôi lại nhận được một cái quy định đặc xá. Thì cho nên là cái việc này nó đang có một cái vấn đề rất là lớn trong vấn đề pháp lý, và việc này sắp tới tôi sẽ đang giải quyết với chính quyền chị.
Hồi nãy anh cũng muốn nói là anh bị tống ra khỏi tù, anh có thể nói rõ hơn là như thế nào không thưa anh?
Thì tôi cũng nói sơ qua trong cái lời chào đầu tiên rồi đấy, tức là họ ngày 19 thì họ đề nghị tôi là nói là nhà chủ tịch nước có đặc xá cho tôi về và đề nghị tôi ký đơn đặc xá, và tôi từ chối. Tôi nói rõ là tôi từ chối ngay, tôi cũng chẳng cần phải mất thời gian gì cả. Tôi nói điều đó là lâu nay tôi đã xác định rõ như thế rồi, và sau đó họ nói đi nói lại hoài không được. Thì tới ngày hôm sau là ngày 20 tháng 9 thì là 6 giờ kém 15, họ đi rất đông vào trong buồng tôi, họ đọc lệnh là tôi được chủ tịch nước quyết định đặc xá vào đúng ngày 20 đó luôn nha, đúng ngày 20. Và họ đề nghị tôi nghe lệnh và phối hợp với họ để thực hiện cái lệnh đặc xá. Thì tôi bảo là thứ nhất á, là tôi đã nói rồi tôi không chấp nhận đặc xá vì tôi không có tội gì mà để phải đặc xá cả. Đặc xá là dành cho những người có tội. Thứ hai là tôi không có đơn, cho nên là cái việc đặc xá như vậy là nó không có hợp pháp. Theo luật của Việt Nam là muốn người được đặc xá phải có đơn xin đặc xá, từ đó chủ tịch nước mới xem xét là có đủ điều kiện để đặc xá hay không. Mà tôi thì không có đơn, cho nên cái việc đó là pháp lý, quy định pháp lý là hỏng rồi. Nhưng họ rồi sau đó họ nói nhưng mà giờ chúng tôi vẫn nhận được cái lệnh đặc xá đây rồi, cho nên anh là người tự do từ bây giờ, cho nên anh không được phép ở tù nữa, anh phải ra khỏi nơi này. Thì lúc đó tôi nói rất là lớn và các anh em tù chính trị ở đó họ đều nghe hết. Anh Bách, anh Thuận, anh Tư họ nghe hết, thì họ lên tiếng và phản đối. Nhưng mà tôi nói là tôi không đi đâu cả, còn mọi người trại giam thì muốn làm gì thì làm. Thì sau đó thì họ vào, họ cho người khiêng tôi ra đẩy tôi lên xe ra tới sân bay. Đấy là rõ ràng là tôi bị tống ra khỏi tù ấy.
Anh ở trại Thanh Chương Nghệ An là có cùng phòng không với Đặng Đình Bách, với Bùi Văn Thuận, với Trịnh Bá Tư, tức là những
không
cái
không
tên
không không cùng buồng. Chúng tôi là ở buồng 1 nha, Tư và Bách ở buồng 2, rồi qua tới buồng 4, rồi tới buồng 3 là có người khác, tới buồng 4 mới là tới Bùi Văn Thuận nha. Cho nên là chúng tôi là không có cùng buồng với ai cả, chỉ có Bách và Tư là cùng buồng thôi, Thuận cũng riêng.
ngay trước khi mà anh được ra tù cũng đã có những cái đoàn phái đoàn ngoại giao đã vào thăm anh, và trong cái thời gian bị nhốt cũng không ít những cái đoàn ngoại giao ở nước ngoài vào thăm anh. Những cái cuộc gặp gỡ như vậy diễn ra như thế nào, có được thong thả để nói chuyện không, hay là phải nói những điều mà đã được quy định trước thôi anh?
À, tôi thì được nhiều đoàn thăm ngoại giao, nhưng mà đặc biệt nhé, tôi nhắc lại là hôm ngày 10 tháng 5 năm nay nè, là phái đoàn của Đại sứ quán Úc vào thăm tôi nhé, dẫn đầu là bà Karen Holmes, quyền phó đại sứ Đại sứ quán Úc. À, thì hôm đấy họ vào 3 người cùng với một tùy viên chính trị và một cô phiên dịch, và gặp tôi. Thì trại giam thì họ không thể nào, họ biết và họ thừa biết là không thể nào yêu cầu chúng tôi nói cái gì theo cái họ muốn được. Nhưng mà khi chúng tôi nói, họ bố trí vào một cái căn phòng rất là rộng rãi, cũng có máy lạnh, nhưng mà tới khoảng 20-30 người công an họ ngồi xung quanh, ngồi toàn bộ các cái bức tường, là 4 bức tường là họ ngồi kín hết, và có cái khu chính, cái bàn ngồi đặt ngồi chính giữa, thì ông phó giám thị Thái Văn Thủy là ông ngồi chung trong cái bàn đó cùng với một số người công an khác nữa, và tôi thì ngồi phía bên đoàn này, bên này phái đoàn Úc thì ngồi đối diện. Thì khi chưa tôi nói thì họ không không cản, nhưng mà có điều rằng họ thường chen ngang vào những lúc tôi nói để họ đưa cái ý kiến của họ vào một cách rất là thô bạo, một cách rất là không có lẽ phải, không có chứng cứ gì cả. Tuy nhiên tôi thì tôi nói được tiếng Anh khá tốt, cho nên có những lúc tôi vẫn dùng tiếng Anh tôi nói và tôi lướt cái sự cản trở của họ. Nhưng có những cái gì mà quan trọng tôi cần nói, và để nói rõ sự thật ra là tôi nói tiếng Việt để cho phiên dịch dịch ra để cho hai bên nghe đều rõ. Và hôm đó là cái sự việc Đại sứ quán Úc vào nó chỉ có mới có 3 tuần sau khi chúng tôi bị nhốt chuồng cọp, và tôi đã nói rất rõ những cái sự việc đó cho phía Đại sứ quán Úc, trực tiếp là bà Karen Holmes.
Cái thái độ của bên phía các phái đoàn ngoại giao khi nghe những cái điều đó, những cái mô tả về chuồng cọp thì như thế nào, và sau khi trình bày như vậy thì anh có gặp những cái khó khăn gì từ phía trại giam không?
Hôm đó phái đoàn Úc họ tỏ ra tin tưởng tôi, và khi tôi nói rằng tôi nói tiếng Anh nè, tôi nói we là xin lỗi, trước khi tôi nói câu đó thì bà Karen bà có nói rằng, giống như câu chị vừa nói đó, liệu rằng những việc chúng tôi sẽ can thiệp cho các anh nó có làm xấu hơn tình hình của các anh không? Thì tôi nói rằng tôi không có hy vọng về sự cải thiện của cái trại giam này. Nhưng mà tôi nói với bà yên tâm là we are strong enough to stand with this. Đó thì bà ấy cười và bà nói là tôi tin và tôi thấy được điều đó ở ông. Và chúng tôi sẽ làm hết mình để mà hỗ trợ cho cái việc của các ông ở đây.
Trong cái thời gian anh ở tù đó thì những lá thư mà anh gửi ra ngoài chia sẻ cái nhận định của anh về các khuynh hướng của thế giới, về tình hình xã hội, về sự bầu cử của tổng thống Mỹ, vân vân. Không ít người ngạc nhiên về những nhận định rất là theo sát tình hình của anh. Thế thì anh cập nhật kiến thức và cũng như thông tin của mình để đưa ra được cái nhận định về các tình hình thời sự đó thưa anh.
Ôi, tôi ở tù rồi, một cái thế giới hoàn toàn bị cô lập, và tất cả những thông tin ra vào đều bị kiểm duyệt một cách gắt gao hết. Cái nguồn thông tin mà cập nhật được hàng ngày là chúng tôi có cái thời sự qua cái TV VTV1. Rồi ngoài ra là báo nhân dân cũng là báo ngày, nhưng mà họ thường thì họ cũng để tới 5-3 ngày, có khi hơn 7 ngày họ mới đưa vào cho chúng tôi đọc. Nhưng cái đó là gọi là cũng đã là cập nhật rồi. Còn lại thì nguồn thông tin rất quan trọng mà giúp tôi duy trì được, để mà có được những cái
hiểu biết để mà đưa ra được cái nhận định này kia, đó là từ gia đình tôi viết thư vào. Thì quy định pháp luật thì nó cũng không có hạn chế cái số lượng thư hay là người được gửi thư, bất kỳ ai cũng có thể gửi thư, bạn bè gửi cũng được, cũng không nhất thiết phải là người thân.
Tức là bất kỳ ai cũng gửi thư được, cũng có thể
Bất kỳ
đưa.
ai, chị Mai Hoa gửi cho bạn tù nếu mà chị biết.
À, như vậy có nghĩa
Tôi
rằng
cũng đã
là
từng nhận những bức thư từ nước ngoài, miễn là đừng viết bằng tiếng Anh là họ không duyệt đâu, họ nói họ không biết tiếng Anh, họ không duyệt, bằng tiếng Việt thì họ sẽ duyệt đấy, họ sẽ kịp.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Thì cái đó là một trong những điểm tiến bộ trong cái quy định về luật thi hành án hình sự của Việt Nam đó. Nhưng mà có cái vấn đề là từ cái thực luật đến cái thực tế là nó đi qua nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều cấp, và cuối cùng nó rất là tệ. Cho nên tuy nhiên nếu mà mình biết thì mình cũng đòi hỏi và đảm bảo được quyền lợi cho mình. Thì tôi nói đó là nguồn thông tin là từ gia đình, bạn bè, thân thiết ở ngoài cung cấp cho tôi rất nhiều quý giá vô cùng và đều đặn thường xuyên. Và tôi là 16 năm rồi, tôi nói cái chồng thư mà tôi giữ lại của gia đình tôi đó là nếu mà sắp giấy A4 nha, tôi có nói là nó sẽ cao tới, nó khoảng chừng 5 chồng thư đó, mà nó phải là cao lên tới nửa thước, 5 chồng.
Nhìn lại những người bạn tù của mình, của những cái gia đình mà đang mòn mỏi với người thân của họ, với cái bản án của người thân của họ, thì anh chia sẻ được điều gì?
Vâng, tôi nghĩ rằng bây giờ tôi mong muốn rằng những người chúng ta bên ngoài, chúng ta phải hiểu rằng những cái điều kiện trong đó nó cực cực lắm. Rồi trước đây nhiều lúc chúng tôi cũng không thể có thời gian để nói hết và cũng không muốn nói hết để cho mọi người bên ngoài đến mức lo lắng. Nhưng mà thật sự tôi nói cái điều kiện nó rất là hà khắc, và tôi mong muốn mọi người hãy lên tiếng để đánh động lương tâm, và để là từ đó làm sao đó nó đánh động đến những người có trách nhiệm của cái hệ thống quản lý trại giam, phải xem xét và phải vào xem thực tế để trả lại những cái điều kiện cơ bản cho anh em tù chính trị trong đó. Cho nên là mong mong hết sức mọi người hãy cùng lên tiếng đánh động lương tâm để làm sao hỗ trợ cho các anh em có thể đạt được cái mục tiêu của mình mong muốn, làm sao có được cái điều kiện sống trong tù một cách cơ bản. Còn một cái điều quan trọng nữa, ngoài chuyện chúng ta đánh động lên như vậy, là chúng ta hãy đồng hành ủng hộ với thiệu lực, chúng ta ủng hộ hay chia sẻ cái mục tiêu của của các anh em tuyệt thực cái đó trong đợt tuyệt thực. Bởi vì tôi nói có một cái điều kỳ diệu là có cái sự kết nối. Tôi đã làm tuyệt thực nhiều lần rồi, và thông qua đó tôi biết được rằng khi được mọi người chia sẻ ủng hộ thì chúng tôi nhận được những cái năng lượng từ bên ngoài để hỗ trợ tiếp sức cho chúng tôi, mặc dù chúng tôi không có thực phẩm để ăn vì chúng tôi không nhận và chúng tôi cương quyết không ăn, nhưng chúng tôi có thể nhận được những năng lượng từ bên ngoài thông qua cái sự chia sẻ đó. Đó là sự thật nhé. Và còn nữa, thông qua cái sự kết nối như vậy đó, mọi người sẽ có thể cảm nhận được những gì chúng tôi mong muốn, và từ đó tôi tin rằng cái đó nó sẽ lan tỏa ra bên ngoài các bức tường giam.
Quay lại một chút về về cái cuộc sống của Trần Huỳnh Duy Thức mới một tuần lễ, thì có một cái món ăn hay đồ uống nào ở trong tù mà anh nghĩ rằng là đó là điều đầu tiên mà anh phải quay trở lại, thì anh cứ chia sẻ. Người ta thấy rằng là cái tô hủ tiếu đầu tiên của anh ăn vào lúc 4 giờ sáng từ ở phường thì cái vị nó như thế nào thưa anh?
Tôi nói thật là có những cái điều nó tôi không hiểu sao. Trước khi tôi ra tù, tôi nghĩ rằng tôi món đầu tiên tôi ăn sẽ là món hủ tiếu. Tôi cũng chỉ nghĩ cũng chẳng phải là mong ước gì cả, nhưng hôm đó hoàn toàn mọi thứ nó cứ đưa đến và tôi nhận được tô hủ tiếu là tôi cười trong lòng, đúng là tôi nói với mọi người đây là điều, đây là món tôi mong muốn khi tôi ra khỏi tù. Nó rất là đặc biệt đó. Tôi nói rằng trước khi ra tù khoảng chừng vài ngày nghĩ rằng à tôi ra tù tôi sẽ phải ăn hủ tiếu, chỉ nghĩ thế thôi chứ không phải là mình mong ước ý, ước gì lớn lao đâu, chỉ nghĩ là
Cái quán đó chắc là phải có cái hình của anh đầu tiên để dán trên quán đó. Đó là
dạ
dạ vâng, rất là cảm ơn anh Trần Duy Thức đã dành cho SBS cuộc trò chuyện ngày hôm nay thưa anh.
vâng, cảm ơn chị Mai Hoa và cảm ơn SBS nhé. Vâng, và chào các khán giả.
Vừa rồi là ông Trần Huỳnh Duy Thức trong cuộc trò chuyện đầu tiên với SBS Việt ngữ ngay sau khi ông ra tù. SBS đã liên lạc với chính phủ Việt Nam về cáo buộc của ông Trần Huỳnh Duy Thức về việc trại giam Thanh Chương Nghệ An sử dụng chuồng cọp như tuyên bố của ông Thức là hoàn toàn vô nhân tính và bất hợp pháp, hủy hoại sức khỏe và chà đạp nhân phẩm của tù nhân chính trị. Nhân đây cũng xin nhắc lại về phát biểu của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại trường Đại học Columbia ngày 23 tháng 9 rằng, trích dẫn, con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời xu thế chung của thế giới và nền văn minh nhân loại. Một ngày trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh tương lai Liên Hợp Quốc, trưa 22 tháng 9, ông Tô Lâm cũng đã tuyên bố rằng, trích dẫn, mục tiêu phát triển bền vững của thế giới và lợi ích của con người phải được đặt ở vị trí trung tâm là mục tiêu cao nhất của chúng ta. SBS sẽ thông tin tới quý vị ngay khi nhận được phản hồi từ phía Việt Nam để hiểu rõ hơn về tình hình.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.